Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 32, mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ vượt qua là một trong những dịp lễ quan trọng của người Do Thái. Những người trưởng thành sống xung quanh Jerusalem phải đến đền thờ dự lễ. Không chỉ người xung quanh, mà mọi dân Do Thái khắp thế giới có điều kiện cũng trở về đền thánh. Người hành hương đền thờ thường dâng lễ vật như bò, chiên, bồ câu. Cho nên, ở đền thánh, có người bán bò, chiên, bồ câu để phục vụ cho việc tế lễ của người Do Thái. Người ta phải đổi tiền Roma sang tiền Do Thái để nộp thuế đền thờ mà mỗi người Do Thái từ 19 tuổi trở lên phải nộp nửa đồng bạc Do Thái. Một số người khác đổi tiền để tự nguyện dâng cúng cho đền thờ. Nhiều người Do Thái tận dụng cơ hội này để trao đổi và buôn bán trong đền thờ. Với sự hiện diện của thú vật, sự ồn ào của các con buôn đã biến đền thờ thành nơi chợ búa. Cũng vậy, những người đổ tiền đã làm tục hóa sự thánh thiêng của đền thờ. Cho nên, Đức Giêsu đã lên tiếng, đừng biến nhà cha ta thành một cái chợ. Và người đã đánh đuổi phường buôn bán cùng với các loài thú vật ra khỏi đền thờ để trả lại sự thánh thiêng của nơi thờ phượng Thiên Chúa. Giáo hội là nơi thông thường nhất để chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, vì giáo hội là nhà của Chúa. Nhưng nhà ở đây không chỉ là nhà thờ hay một ngôi nhà bằng gạch, bằng đá. Xưa nay, có lẽ chúng ta thường quan niệm nhà thờ là nơi, nếu không phải là duy nhất, thì ít ra cũng là nơi Chúa ngự thường trực. Bởi đó, chúng ta không ngại tốn tiền, tốn của và đổ mồ hôi, tiêu hao sinh lực để xây dựng những ngôi thánh đường thật vĩ đại, nguy nga. Thực ra, Chúa không ngự trong nhà thờ, vì nó là nhà thờ, mà vì nơi đó có những anh em họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa. Chúa Giê-xu đã nói, đã đến giờ các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Giờ đã đến, và chính là lúc này, giờ những người thờ phượng Thiên Chúa đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Nói cách khác, nếu có ngôi đền thờ nào mà chúng ta cần phải xây cho Chúa, thì chính là ngôi đền thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta phải là viên đá sống động. Ngày nay trên thế giới, đặc biệt là các nước Âu Châu, có rất nhiều thánh đường bị bỏ hoang, có khi là những ngôi thánh đường xây dựng công phu hàng trăm năm. Chúng chỉ còn là nơi du khách đến tham quan để chiêm ngưỡng những đường nét nghệ thuật kiến trúc của thời Trung Cổ. Trái lại, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới, vùng của các anh chị em đồng bào thiểu số, nhiều nơi vẫn không có nhà thờ và chỉ mượn một khoảng sân hay dựng tạm những lán trại để làm nơi tụ họp thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, chính tại những nơi lán trại và những khu đất tạm bợ dùng làm nơi tụ họp để thờ phượng Chúa này, thì người ta dễ dàng gặp gỡ Chúa trong thần khí và sự thật, vì ở đó có sự hiệp nhất và yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con như những viên đá để cùng nhau xây nên một ngôi đền thánh vinh hiển là hội thánh của Chúa. Xin cho chúng con biết hiệp nhất để thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật, hầu có thể làm rạng danh Chúa và xứng đáng xây nên ngôi đền thánh là giáo hội vinh quang, nơi có Chúa luôn hiện diện. Amen.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tìm Manresa, Tây Ban Nha, phòng trần phước ba vị từ đạo dòng Cappuccino, Tây Ban Nha. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Manresa, miền Catalunya, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự lễ phòng trần phước, cho Cha Benedetto di Santa Coloma de Cremenet và hai linh mục cùng dòng Cappuccino từ đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Bạo lực bùng nổ chống giáo hội Công giáo tại nước này từ ngày 18 tháng 7 năm 1936 đến ngày 1 tháng 4 năm 1939 đã làm cho 70% các nhà thờ bị tàn phá và giết hại gần 10.000 người. Cha Benedetto di Santa Coloma sinh năm 1892 và gia nhập dòng Cappuccino năm 1909 khi được 17 tuổi, và thụ phong linh mục năm 1915 lúc 23 tuổi. Cha làm giáo tập rồi cố vấn tình dòng, sau cùng làm bề trên tu viện tại Manresa. Ngày 22 tháng 7 năm 1936, tu viện này bị các dân quân Marxist và vô chính phủ chiếm đóng và tàn phá. Cha Benedetto họp các tu sĩ và ra lệnh di tản, tìm nơi an toàn để lánh nạn. Cha đến một nhà ở miền quê gọi là Casa Joana, gần Manresa để trú ẩn. Tại đây, ngày 6 tháng 8 năm 1936, cha bị một nhóm dân quân đột nhập. Họ muốn buộc cha phải chửi thề và nói phạm thượng, nhưng cha quyết liệt từ chối. Cha bị bọn chúng dẫn đến nơi gọi là La Cula và sát hại tàn nhẫn. Hai linh mục cùng dòng là cha Giuse Orioi và Domenech da San Pere cũng bị nhóm dân quân giết chết vì oán ghét đức tin. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh rằng sự từ đạo không xuất phát từ mình, từ sự coi rẻ mạng sống hoặc từ một hình thức anh hùng tột cùng, nhưng từ hành động mang lại sự sống của Chúa Thánh Linh đấng thánh hóa. Khi Thánh Linh che phủ cuộc sống của người môn đệ, thì họ trở thành chứng nhân khắp nơi, dù họ ở đâu hay thuộc thời đại nào. Điều này càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong việc từ đạo. Để tiến qua cái chết tiến vào sự sống, cần có Chúa Thánh Linh hoạt động để những người có thần trí thánh thiện tiếp tục hân hoan cả khi họ gặp sầu muộn thử thách. Tuy nghèo, nhưng họ có khả năng làm cho nhiều người được phong phú, và dù họ không có gì cả, họ có tất cả. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thư ngỏ kêu gọi cầu nguyện cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Hà Nội, đã có thư ngỏ đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 tới đây, với chủ đề Người Nghèo lúc nào anh em cũng có bên cạnh. Toàn văn thư ngỏ như sau. Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu chú ý nhìn vào Chúa Giêsu để khám phá ra rằng, nơi người và trong lời của người, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa thực sự của nghèo khó, mà trên hết là khả năng nhận ra người nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5 năm 2021, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội kính gửi tới quý cha, quý ông bà và anh chị em lời mời gọi. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2021, Ngày Thế giới Người Nghèo, kính xin quý cha và quý ông bà anh chị em hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và bày tỏ sự quan tâm tới những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Bằng việc bác ái cụ thể, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội trao tặng 5 phần quà tới những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nhất trong mỗi giáo xứ. Ngoài ra chúng con cũng kêu gọi quý cha và quý ông bà anh chị em hãy bày tỏ sự quan tâm tới những anh chị em khó khăn xung quanh bằng những việc bác ái cụ thể. Chúng con xin chân thành cảm ơn và rất mong sự cộng tác của quý cha và quý ông bà anh chị em trong việc loan truyền tin mừng của Chúa tới người nghèo. Ước mong lời cầu nguyện và hành động yêu thương của mỗi người chúng ta trao cho nhau sẽ làm lan tỏa tình yêu của Đức Kitô nơi những anh chị em nghèo. Nguyện xin ân sủng và ơn bình an của Đức Kitô luôn ở cùng quý cha và quý ông bà anh chị em. Tin Roma, nước Ý sẽ có đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, phân bộ Italia, chào mừng chính phủ Ý đang ở trong tiến trình bổ nhiệm một đặc phái viên để bảo vệ tự do tôn giáo. Chiều ngày 3 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Ý đã thảo luận và đồng thanh chấp nhận hai nghị quyết, qua đó các đại biểu quốc hội thỉnh cầu chính phủ Ý thiết lập chức vụ đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn. Ông Alfredo Mantovano, chủ tịch phân bộ Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, việc bổ nhiệm một đặc phái viên bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn là một tin rất đẹp cho những người dấn thân để tự do tín ngưỡng lại được coi là tự do thuộc hạng E tại mỗi nước trên thế giới. Còn ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Italia nhận xét rằng, từ quá lâu nay, các quyền tự do khác được sự chú ý liên tục qua các chiến dịch truyền thông ồ ạt, trong khi quyền tự do tôn giáo lại bị làm ngơ một cách tỏ tường. Tất cả các phúc trình quốc tế, trong đó có phúc trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đều nói về những vụ vi phạm tự do tôn giáo, nhiều khi đến mức độ bắt hại dữ tợn, liên hệ đến ít nhất 1/3 các nước trên thế giới, đặc biệt là trường hợp các nước đông dân nhất như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nigeria. Vì thế, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cảm ơn các đại biểu quốc hội Ý cũng như chính phủ về việc thiết lập chức vụ này. Đây là một bước tiến đặc biệt quan trọng để khẳng định rằng quyền tự do tuyên xưng tín ngưỡng tôn giáo được quy định ở điều khoản thứ 19 của Hiến pháp Ý và được cổ võ tại các cơ quan quốc tế như một quyền căn bản và bất khả xâm phạm của mỗi người. Tin Brussels bị quốc, các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu Châu kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo. Các vị lãnh đạo Kitô Liên hiệp Âu Châu kêu gọi chính quyền liên hiệp này dấn thân bảo vệ tôn giáo như một nhân quyền căn bản tại các xã hội Âu Châu và trên thế giới. Lời thỉnh cầu này được phái đoàn Ủy ban Giám mục Công giáo Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, do Đức Hồng y Olevich, Tổng giám mục Luxembourg, và Hội đồng các giáo hội Kitô không Công giáo của Liên hiệp, do Mục sư Chủ tịch Christian Figa hướng dẫn đến gặp gỡ Thủ tướng Janez Janska của Cộng hòa Slovenia hôm 5 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Ljubljana, trong tư cách Slovenia hiện nay là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu trong 6 tháng. Trong cuộc gặp gỡ, các vị thảo luận về việc áp dụng những ưu tiên của Liên hiệp Âu Châu dưới quyền chủ tịch của Slovenia. Trong chương trình chung được hai bên công bố, có nhấn mạnh đến sự theo đuổi việc phục hồi hậu COVID-19, quy trọng tâm vào con người, đồng thời thăng tiến khả năng phục hồi của Âu Châu đứng trước những khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai. Văn kiện mạnh mẽ cổ võ việc chích vaccine ngừa COVID một cách công bằng cho mọi người trên thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải có phục hồi công chính và bền vững về kinh tế. Ngoài ra, phái đoàn các giáo hội Kitô kêu gọi các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo trong Liên hiệp và các nước trên thế giới, qua đó cũng củng cố các giá trị và nguyên tắc của Âu Châu. Phái đoàn các giáo hội Kitô cũng chào mừng nỗ lực của Chủ tịch hiện nay của Liên hiệp Âu Châu nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của Liên hiệp trên thế giới như một tác nhân đi hàng đầu trong các hoạt động nhân đạo, phát triển, kinh tế và hòa bình. Trong chiều hướng này, các vị lãnh đạo Kitô khuyến khích nước Slovenia, lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu thăng tiến một chính sách di trú thực sự nhân đạo, dựa trên các nguyên tắc liên đới, trách nhiệm và tôn trọng các quyền con người có cội rễ trong chính nhân phẩm của mỗi người. Tin Giáo phận Thái Bình, Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình, Tĩnh tâm tháng 11. Sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình, Tĩnh tâm tháng 11. Bác ái, hòa trái của Chúa Thánh Thần là đề tài được cha giảng phòng Doan Chu Văn Yên, giám linh Đại chủng viện, đưa ra để quý thầy suy gẫm trong dịp này. Đề tài này nằm trong chủ đề Đại chủng viện đã chọn cho năm học 2021-2022, hãy sống theo thần khí. Được gợi hứng từ đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samaritano nhân hậu, cha giảng phòng giúp anh em hồi tâm, suy niệm về hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái. Bác ái bắt nguồn từ đâu? Bác ái là gì? Người tu sinh, chủng sinh, những linh mục tương lai sống bác ái như thế nào? Đó là ba câu hỏi suy tư được cha Doan gợi lên, giúp cho quý thầy từng bước hiểu sâu hơn về loại hoa trái tốt đẹp này. Bác ái bắt nguồn từ chính Thiên Chúa tình yêu, người mời gọi chúng ta trở nên giống như người. Bác ái có chiều kích ba ngôi, là ba ngôi nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương, hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, hiệp nhất với nhau. Tình yêu Thiên Chúa không chỉ khép kín trong ba ngôi nhưng được mở rộng ra với toàn thể vũ trụ. Bác ái với ý nghĩa này thật là phù hợp. Bác là rộng lớn cao cả, ái là tình yêu. Bác ái là tình yêu cao cả, mở rộng. Đối với những linh mục tương lai, việc luyện tập bác ái rất quan trọng. Nhân đức này giúp trở nên giống Chúa Giê-xu hơn với trái tim biết chặt lòng thương. Như thế, bác ái cũng trở thành một dấu chỉ để nhận biết người môn đệ của Đức Kitô. Trong bài chia sẻ tin mừng của ngày lễ tĩnh tâm, khởi đi từ tầm quan trọng của chữ tín trong đời thường, cha giáo Âu Tinh Đỗ Duy Đại đã đưa quý thầy chủng sinh và tu sinh đến với chữ tín trong đời sống thiêng liêng, đó là đời sống trung tín với Thiên Chúa. Cha giáo cụ thể hóa hình ảnh con người trung tín với Thiên Chúa qua ba phương diện, biết lựa chọn, biết từ bỏ và biết quyết tâm theo đuổi mục đích. Buổi tĩnh tâm tháng 11 đã kết thúc và mở ra cho quý thầy chủng sinh và anh em tu sinh của Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình một tâm tình sống mới, sống trung tín trong tinh thần bác ái theo sự hướng dẫn của thần khí. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo phải nói gì và nói thế nào, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật áp cuối của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam chúng ta cử hành trọng thể lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đối với Giáo hội Hoàn Vũ, lễ kính nhớ 117 thánh tử đạo Việt Nam là ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, trong hội nghị thường niên vào tháng 4 năm 1991, Hội đồng Giám mục Việt Nam khi ấy đã quyết định chọn ngày Chủ nhật 33 thường niên làm ngày kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, tức là trước Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Trong bài tin mừng mà chúng ta đọc hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho nhà cầm quyền và vua chúa, và các con sẽ bị đánh đòn vì Thầy. Nhưng Đức Giêsu nói đó là dịp để các con làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết về Thầy. Đức Giêsu cũng căn dặn các tông đồ đừng lo nghĩ sẽ phải nói thế nào và nói điều gì, vì chính Chúa Thánh Thần sẽ lên tiếng thay cho các ông. Tất cả những điều Đức Giêsu loan báo đều đã xảy ra với các môn đệ của Đức Giêsu, và sau này tiếp tục ứng nghiệm nơi môn đệ của Người, cách riêng nơi hơn 130.000 anh hùng tử đạo Việt Nam. Và trong số đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tuyên phong hiển thánh cho 117 vị vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, có 11 vị là người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, 10 vị là người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris, và 96 vị là người Việt Nam, trong đó bao gồm 37 linh mục và 59 giáo dân. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, phải kể đến thánh nữ Anne Lê Thị Thành, và dân gian cũng gọi là bà Thánh Đê. Dựa vào số liệu và quốc tịch của các thánh tử đạo Việt Nam, có nhiều người cho rằng nói là 117 thánh tử đạo Việt Nam là không đúng, vì trong đó chỉ có 96 vị là người Việt Nam, còn lại 21 vị là người ngoại quốc. Tuy nhiên, 21 vị tử đạo ngoại quốc ấy vốn là các nhà truyền giáo đã đến và chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Dẫu các vị có bị bách hại, đuổi bắt, các vị cũng không rời bỏ quê hương Việt Nam. Hơn nữa, trong tất cả các bản án xử của các vị tử đạo, không bản án nào có ghi lại yếu tố chính trị hay quốc tịch, nhưng tất cả đều ghi vì họ không chịu bước qua cây thập giá, không chịu từ bỏ đức tin vào đạo Công giáo. Điều đó khẳng định, dù là quốc tịch nào, các ngài đều muốn chịu chết để làm chứng cho đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, và các vị xứng đáng được gọi là các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam giai đoạn tiên khởi dù còn non nớt, nhưng các vị thừa sai và các tín hữu lại rất hăng say công bố tin mừng cứu độ của Đức Giêsu và sống tin mừng ấy. Dường như càng bị bách hại, càng phải chịu nhiều đau khổ, đức tin của các ngài càng thêm mạnh mẽ. Những cuộc bất bớ và bách hại càng dữ dội, thì việc loan báo tin mừng dường như càng tỏ ra hiệu quả hơn. Chẳng hạn với chiếu chỉ phân tháp, nghĩa là tách những người Công giáo thành những nhóm nhỏ, rồi bắt họ phải sống chung giữa những người lương dân, thì đây lại là dịp để các tín hữu Việt Nam đem tin mừng của Đức Giêsu đến với dân ngoại. Các thánh tử đạo Việt Nam dẫu không bị hành hình để làm trò tiêu khiển như các thánh tử đạo của giáo hội tiên khởi ở Roma, nhưng hình phạt mà các ngài phải chịu là những hình phạt dã man, rất đáng sợ và đau đớn. Vì muốn các ngài phải từ bỏ niềm tin vào Đức Kitô, các vua chúa quan quyền đã ra lệnh đánh đập, tra tấn, dùng đủ mọi nhục hình, không phải một lần mà nhiều lần, nhằm làm các ngài nản chí, từ bỏ đức tin công giáo. Tuy nhiên các ngài vẫn một mực kiên trung và khẳng định, chẳng người nào có lương tri mà lại bỏ con đường chân lý để đi vào con đường lầm lạc. Các ngài khẳng định chấp nhận chịu khổ hình vì Đức Giêsu Kitô để được cứu độ. Hoặc khi bị dụ dỗ từ bỏ niềm tin công giáo thì sẽ được tha tội chết, các ngài vẫn một mực khẳng định, quan quân muốn làm gì tùy ý, nhưng chúng tôi là những Kitô hữu sẽ không bao giờ bỏ đạo. Đức tin của các thánh tử đạo nói chung và của các vị tử đạo Việt Nam nói riêng là một đức tin kiêu hùng, lạ lùng mà cho đến muôn đời người ta vẫn tiếp tục không ngừng nhắc đến. Tuy nhiên, sự can đảm của các ngài không phải tự nhiên mà có, như lời Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Chính Chúa Thánh Thần lên tiếng trong các ngài. Vì thế khi tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ quyền năng của Thiên Chúa, Đấng vẫn hằng yêu thương dẫn dắt lịch sử giáo hội, cách riêng đã luôn hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt lịch sử của giáo hội tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đức tin kiên cường của các thánh tử đạo Việt Nam bắt nguồn từ một đời sống đức tin sâu sắc, một đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc chuyên cần trau dồi học hỏi chân lý đức tin và ước muốn gìn giữ, loan truyền đức tin cho các thế hệ tương lai. Điều này chúng ta có thể tự hào về tổ tiên, cha ông mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nói với các tín hữu Việt Nam rằng, máu các thánh tử đạo Việt Nam là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang các thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những ai là người Việt Nam, vừa trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Đức Kitô. Chúng ta hãy noi gương cha ông của mình, sống đức tin đã đón nhận, làm chứng cho đức tin ấy một cách ngoan cường trong cuộc sống của mình, và nhất là gắng sức làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục được truyền tụng đến muôn ngàn thế hệ tương lai. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy học nơi bà quá trong tin mừng, một đức tin không hào nhoáng bên ngoài nhưng chân thành trong nội tâm, một đức tin với lòng yêu mến khiêm hạ đối thoại với Thiên Chúa và anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 10.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho vùng sừng ở Phi Châu, chia buồn với các nạn nhân vụ nổ kho xăng ở Sierra Leone, và nhắc đến lễ phong ba chân quốc tử đạo dòng Cappuccino ở Tây Ban Nha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm B, thuật lại nhận xét của những kinh sư, những người thông thạo kinh thánh, sống đạo một cách phô trương và cử chỉ âm thầm của bà quá nghèo. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La cena descritta dal Vangelo della liturgia odierna si svolge all'interno del Tempio di Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cảnh tượng được bài tin mừng trong phục vụ hôm nay mô tả diễn ra bên trong đền thờ Jerusalem. Khi Giê-xu nhìn những gì xảy ra nơi thánh thiền nhất ấy và thấy cách thức các nhà thông thạo kinh thánh bước đi để được thiên hạ để ý, chào hỏi và tôn kính và để được những chỗ danh dự. Và Chúa Giê-xu nói thêm rằng, họ nuốt chửng nhà của các bà quá và cầu nguyện lâu dài để được người ta nhìn thấy. Đồng thời, đôi mắt Chúa cũng nhận thấy một cảnh tượng khác. Một bà quá nghèo, một trong những người bị những kẻ cường quyền bóc lột, bỏ vào hòm tiền của đền thờ tất cả những gì bà có để sống. Tin mừng đặt chúng ta trước sự trái nghịch tỏ tường này. Những người giàu chỉ cho đi những gì dư thừa để khoe mình, và một phụ nữ nghèo âm thầm dâng cúng tất cả những điều ít ỏi mà bà có. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giê-xu nhìn hai cảnh tượng, và chính động từ nhìn tóm tắt giáo huấn của Ngài. Chúng ta phải đề phòng những người sống đức tin hai mặt như những tiên sư thông thạo kinh thánh để khỏi trở nên giống như họ, trong khi chúng ta phải nhìn bà quá để noi gương bà. Chúng ta hãy dừng lại điều này, đề phòng những kẻ giả hình và nhìn bà quá nghèo. Trước tiên, đề phòng những kẻ giả hình, nghĩa là chú ý, đừng đặt đời sống trên việc phụng tự bề ngoài, những vẻ bề ngoài, chăm sóc thái quá cho hình ảnh của mình. Và nhất là cẩn thận chú ý để không biến đức tin phục vụ cho tư lợi của chúng ta. Những nhà thông luật ấy, nhân danh Thiên Chúa, che đậy sự háo danh của họ, và tệ hơn, họ dùng tôn giáo để phục vụ công việc của họ, làm dụng uy quyền của tôn giáo và bóc lột những người nghèo. Đó là một lời cảnh giác cho mọi người thuộc mọi thời đại, cho giáo hội cũng như xã hội. Không bao giờ được lợi dụng vai trò của mình để đè bẹp những người khác, không bao giờ thủ lợi trên lưng những người yếu thế nhất. Và cảnh tỉnh để không rơi vào sự háo danh, đừng để mình chỉ chú ý đến những vẻ bề ngoài mà mất đi cái nòng cốt và sống hời hợt. Chúng ta hãy tự hỏi, trong những điều chúng ta nói và làm, chúng ta có mong ước được đánh giá cao và được thỏa mãn, hoặc đó là một việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, nhất là những người yếu thế nhất. Chúng ta hãy cảnh giác về sự giả dối trong tâm hồn, về sự giả hình, là một căn bệnh nguy hiểm của tâm hồn. Và để chữa lành thứ bệnh này, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy nhìn bà quá nghèo. Chúa tố giác sự bóc lột phụ nữ ấy, người mà để dâng cúng, bà trở về nhà, chịu thiếu cả những điều ít ỏi mà bà có để sống. Đó là điều quan trọng để giải thoát điều thánh thiêng khỏi những liên hệ với tiền bạc. Nhưng đồng thời, Chúa ca ngợi bà quá vì bà bỏ trong hòm tiền của đền thờ tất cả những gì bà có. Bà chẳng còn lại gì, nhưng bà tìm được nơi Thiên Chúa tất cả mọi sự. Bà không sợ mất điều ít ỏi mà bà có, vì bà tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, đấng gia tăng niềm vui cho người cho đi. Vì thế, Chúa Giê-xu đề cao bà như một bậc thầy dạy đức tin. Bà không lui tới đền thờ để cho lương tâm được ổn định, không cầu nguyện để được người ta nhìn thấy, không phô trương đức tin, nhưng cho đi với trọn tâm hồn, quảng đại và nhân không. Những đồng tiền bé nhỏ của bà có một tiếng vang đẹp hơn những cuộc cúng lớn của những người giàu có, vì những đồng tiền ấy biểu lộ một cuộc sống tận tụy với Thiên Chúa, với lòng chân thành, một đức tin không sống vì những vẻ bề ngoài, nhưng tín thác vô điều kiện. Chúng ta hay học nơi bà, một đức tin không hào nhoáng bên ngoài, nhưng chân thành trong nội tâm, một đức tin với lòng yêu mến khiêm hạ đối với Thiên Chúa và anh chị em. Bà Đức Thánh Cha kết luận:
E ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, che con cuore umile e trasparente ha fatto di tutta la sua vita un dono per Dio e per il suo popolo.
Giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã hiến trọn cuộc đời thành một lễ vật dâng hiến cho Thiên Chúa và dân của Chúa với một tâm hồn khiêm cung và trong sáng. Kế đó, Đức Thánh Cha dưỡng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Unciavit Maria,
concepiti di Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utini et ficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tua, an questum, o Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình hình xung đột tại vùng sừng ở Phi Châu, đặc biệt là Ethiopia.
Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione le notizie che giungono dalla regione del Corno d'Africa, in particolare dall'Etiopia, scossa da un conflitto che si protrae da più di un anno e che ha causato numerose vittime e una grave crisi umanitaria.
Tại đây, từ hơn một năm nay, xảy ra chiến tranh giữa quân đội chính phủ trung ương Ethiopia và dân quân bang Tigray ở miền Bắc, làm cho nhiều người thiệt mạng và 2 triệu người phải di tản. Gần đây, dân quân chiếm được nhiều thành phố và đe dọa tiến về thủ đô Addis Ababa. Đức Thánh Cha kêu gọi các phe lâm chiến đối thoại trong tinh thần hòa hợp huynh đệ để tìm giải pháp hòa bình. Ngài cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho nhân dân vùng này. Rồi Đức Thánh Cha cũng chia buồn về vụ nổ kho xăng tại thủ đô Freetown của Sierra Leone, làm cho hơn 90 người chết. Tiếp đó, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 11 vừa qua tại thành phố Manresa, miền Catalunya, cho cha Benedetto di Santa Coloma de Gramenet và 2 linh mục cùng dòng Cappuccino, tự đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha.
Ieri a Manresa in Spagna sono stati proclamati beati 3 martiri della fede, appartenenti all'ordine dei frati minori Cappuccini, Benedetto di Santa Coloma de Gramenet, Giuseppe Oriol de Barcellona e Domenici de Saint-Pierre de Ribéries.
Đức Thánh Cha nói, các vị chứng tỏ mình là những chứng nhân hiền lành và can đảm của Chúa Kitô. Ước gì tấm gương của các vị giúp các Kitô hữu trung thành với ơn gọi sàng trong những lúc thử thách. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương.
Salute tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di vari paesi.
Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái, mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tất dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống, mà hớn hở reo mừng. Lạy Chúa Tể Càn Khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm. Cánh nhạn kia cũng làn tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, lời Thánh Vịnh 84 diễn tả niềm vui và hạnh phúc của con người khi được sống trong đền thờ Thiên Chúa. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Laterano. Đây là thánh đường đầu tiên của Đức Giám mục Roma và cũng là nhà thờ chính tòa giáo phận Roma. Thánh đường này được gọi là mẹ và là đầu của tất cả các thánh đường trên thế giới. Giống như đền thờ Jerusalem, vương cung thánh đường Laterano nhiều lần bị phá hủy và đã được hơn 20 vị giáo hoàng tái thiết, trùng tu và còn tồn tại đứng vững cho đến hôm nay. Đền thờ Laterano là hình ảnh biểu trưng về giáo hội, là nơi quy tụ cộng đoàn tín hữu để ca ngợi và thờ kính Thiên Chúa. Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn ân phúc xuống cho nhân loại. Việc kính nhớ này còn nhắc nhớ chúng ta biết, tâm hồn ta cũng là đền thờ, nơi dành riêng để tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, nơi ấy phải được gìn giữ cho khỏi mọi điều nhơ uế. Trong tin mừng Thánh Gioan, chúng ta chứng kiến phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy đền thờ Jerusalem bị biến thành nơi buôn bán từng cử chỉ, lời nói của Chúa Giêsu đều biểu lộ sứ mạng cao cả của người, đó là bảo vệ cho ngôi nhà của Cha được trong sạch tinh tuyền. Qua đó, Chúa Giêsu cũng cảnh tỉnh chúng ta phải gìn giữ tâm hồn mình như ngôi nhà thiêng liêng, xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Người Do Thái xưa vẫn tự mãn vì có đền thờ Jerusalem như một nơi vững chắc cho Thiên Chúa ngự, nên họ không cần phải giữ luật lệ, không cần sống công chính. Họ đã lãnh nhận rất nhiều ân huệ thiêng liêng từ Thiên Chúa, nhưng lại tỏ ra bất kính với nhà của Chúa. Họ lợi dụng đền thờ để buôn bán, mà quên đi việc tôn kính Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định, Ngài chính là đền thờ vững chắc, không một thế lực nào có thể phá hủy được. Trong đời sống đức tin, đôi lúc chúng ta sống đạo một cách hình thức máy móc, mà thiếu lòng yêu mến. Chúng ta xây dựng đền thờ thật to lớn, mà không kiến tạo ngôi nhà thiêng liêng, một khoảng tâm hồn tĩnh lặng dành cho Thiên Chúa ngự trị. Khi đến với con người, Thiên Chúa không tìm nơi nguy nga tráng lệ, nhưng tìm sự đơn sơ chân thành. Như một vị lương y, Chúa Giêsu không đến tìm kiếm người công chính, người thông thái khôn ngoan, nhưng tìm kiếm kẻ nghèo hèn bé nhỏ, nhất là người đau khổ và tội lỗi. Đến với Chúa, chúng ta không cần phải dâng lễ vật chim câu béo tốt hay những sản vật đắt tiền, nhưng cần một tấm lòng đơn thành, dám phó thác cuộc đời mình cho ý muốn của Chúa. Hãy dâng cho Chúa niềm vui vì được sống và được làm con cái Chúa. Hãy dâng về Chúa những nỗi niềm của thân phận con người, những vấn đề khó khăn vất vả trong đời sống gia đình. Hãy dâng cho Chúa thế giới còn nhiều cảnh bất công, nghèo đói, chiến tranh hận thù. Hơn ai hết, Thiên Chúa thấu hiểu những vấn đề giáo hội đang phải đối đầu, những thử thách về niềm tin, những sai lạc về luân thường đạo lý. Mang thân phận con người, chúng ta luôn phải trải qua những giằng co giữa cái tốt và cái xấu, giữa những hơn thua được mất. Có những lúc ta cảm thấy hụt hẫng, phải chiến đấu loay hoay giữa điều tạm bợ dở dang và vĩnh hằng viên mãn, giữa những giá trị chân thật của tin mừng và những ảo ảnh của trần gian. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức thân thể và tâm hồn chúng con là đền thờ của Thiên Chúa ba ngôi ngự trị. Xin cho chúng con biết góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng giáo hội bằng đời sống đức tin sâu sắc và lòng yêu mến thiết tha. Xin cho chúng con ý thức gìn giữ tâm hồn trong sạch, không vướng bận hay nô lệ cho một thứ tà thần nào, vì chỉ có Chúa làm chủ đền thờ tâm hồn và chọn cả cuộc đời chúng con. Amen.
Đồng hành những tháng năm dài đổ xuống hồng ân, tình Chúa ngọt ngào ngàn năm chân chứa. Một kiếp tâm nhân có nói sao vừa, lòng con tha thiết khát khao mọi ngò, có thác cho Ngài một tấm lòng to. Ngài chính ra nghiệp đời con nương náu, là Chúa ôi ơn khi thấy u sầu. Cảm tình Chúa rất cao vời, muôn năm tình chẳng khi nào vơi. Xa xao em trôi như suối hiền, nhẹ nhàng. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.